những người không bán sau đó sẽ tự chuyển phát khi nào là pháp luân chiếu mình sẽ trước cái nhân mặt nó lại như có được cái giọt nước lạnh nó nhiễu xuống con biết nào mà con phải nằm thở để cho nó lên thành con thấy nó cũng lên.
Đừng đưa nó lên, bởi vì cái phần đó nó sẽ đi ra đại tiện và tiểu tiện và lỗ chân lông. Đừng có đem nó lên, đừng có nghĩ dẫn điển, cứ hít thở hít thở hít thở rồi một ngày nào nó thay đổi
hả?
Không được, không có đưa được, bởi vì nó chưa mở làm sao đưa. Cho nên mình phải hít cho nó khai thông ra tứ chi và ra lỗ chân lông, đại tiện tiểu tiện, cho mà khứ trượt lưu thanh trước đã, rồi thanh trụ nó mới hòa hợp với thanh thì lúc đó nó đi lên. Chứ không nên dùng mà đi lên, nếu dùng đi lên ở trong đó không có giận à. Nếu giận ở trong cái giấy mà đi như vậy là không nên làm, cái đó là tạo cho mình khùng điên, là cái chuyện chưa tới khả năng mà mình cứ nghĩ cái chuyện đó hoài á là nó đậm loạn. Còn cái này để làm tự nhiên, hít vô đầy bụng, thở ra sạch bụng, chỉ có bấy nhiêu đó thôi, để nó phân tán tứ chi. Nằm hít ra hả? Nằm hít không kéo lên ngực, chỉ đầy bụng thở ra sẹp bụng thôi, đừng có kéo lên ngực nữa. Ở trong đó không có chỉ, không có chỉ kéo lên ngực đâu, chỉ hít cho đầy bụng và thở ra sẹp thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi tự nhiên á, ở dưới này nó thông, nó sẽ mở thêm, càng ngày nó mở thêm, thì lúc đó nó mới đi lên trên. Chứ đừng có dẫn, nếu anh dẫn á, là cái hơi anh rất ít, không có đủ lực lượng, mà anh muốn gánh cả tấn đồ, làm sao gánh được. Thấy không? Thành nó bị phản động lực á, nó làm cho mình loạn trí, không nên làm cái đó. Chứ chỉ hít thở theo cái khả năng của mình thôi, hít đầy bụng, thở ra sạch bụng, chỉ có bị nhiêu đó, nhưng mà 6 tháng sau nó lại đi tới. Tự nhiên nó đi tới.
Còn có phòng hậu thứ hai là mấy lúc gần đây con tu tập cũng không được tiến bộ, nhiều khi cũng suy nghĩ nhiều lúc còn thiền á cũng bị lục căn lục trần nó làm nó phá lấy cái gì thì cái ngoại cảnh nó lôi cuốn rồi con cũng ngồi ngồi cũng không được chủ tâm vô đến vấn đề mà ngồi thiền như mấy tháng trước.
Thì bây giờ chỉ có soi hồn với chiếu minh thôi, để nó giải hết cái trượt đi rồi mới ngồi thiền. Đừng ngồi thiền bây giờ, trong lúc mình ngồi thiền chưa có trụ tâm không nên ngồi, cứ soi hồn và chiếu minh cái đã. Bởi vì cái soi hồn nó cũng quan trọng lắm, nó bị tới đây là trị những cái thần kinh bộ óc, và cái chấn động lực của bộ óc càng ngày càng gia tăng, nó mở rộng ra, nó thanh nhẹ, con người nó không có động loạn. Còn mình làm chiếu minh ở trong ngũ tạng nên nó càng ngày càng nhẹ. Khi mình không rồi đó, ngồi thiền nó không có vận động và nó không có kéo xuống cái dục tính. Cái tuổi trẻ nó hay kéo xuống dục tính, thấy không? Chỉ làm cái đó nó mới giải cái dục tính, giải được cái dục tính rồi á mới thiền được lên trên. Lúc đó chúng ta mới ngồi thiền. Cho nên tôi có phổ biến cái phương pháp được soi hồn và chiếu mình trước hết. Khi cảm thấy thanh nhẹ mới ngồi thiền, ít nhất cũng 6 tháng trời mới được.
Nhưng mà cũng có nhiều lúc đó con hỏi là mê bất kỳ vũ trụ gì đó thì con lúc đó con cũng biết là con ngủ gục, con ngủ gục mà con biết là con đang trong cái mê chứ cũng không có ngủ. Mà nhiều lúc nó ngã con sợ là té thôi chứ đừng vô cái nhẹ cho bạn. Con thức lại.
Con bây giờ tôi đề nghị làm hai cái đó đi, để cho nó thông thì lúc nào mình ngồi ngay ngắn ha, ngồi sao nghiêm chỉnh như một vị Phật vậy. À, thì có bây giờ có hai cái pháp đó, nên làm hai cái pháp đó, cái chuyện ngưng đi, thấy không? Rồi làm một thời gian nó nhẹ rồi nó ngồi thiền, hả? Cảm ơn. Nha, mà
thưa sư tôn lắm, tôi mấy tháng trước rồi. Tôi đã ngồi hồi tháng 9, rồi qua đâu tháng 11, tháng nhiều đó, thứ nhất cái đầu lắm, cái đầu thứ nhất của nó dùng quá đi. Tôi biết tôi thằng cái nhà tôi hoài mà tôi lấy không biết làm cái đầu dùng quá. Tôi nói rằng một ngày má mà cũng đi qua ông má mà có thể chở là má đi được không? À má đi không có được, đi xa lắm đi không được. Làm sao mà mình tính là cái cuộc bán lưng mình mỏi như vậy, sao mà cũng có đau rồi mình chịu được. Sau bữa đó thằng con tôi mới giật, thằng bạn trong lượng cũng sắc rồi đem về coi coi một cái mồm kìa. Ngồi gần ngày bây giờ cái đầu của nó mềm lắm, nó mềm cái tay cái chân chỗ mà nó bồng 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 nó là cái bắp dựng cái chân này là cái bắp bò hai bên cái này nó cao, hai bên nó quằn xuống cái bụng vai nó quằn quằn xuống này nó mềm, hồi đó nó mềm cái này giờ nó mềm cái cổ này mà nó nhức cái đầu cũng nhiều lắm mà cái con tắm giờ đó bớt cái đầu rồi mà nó nặng cái đầu.
Rồi bây giờ nó chỉ co cái lưỡi răng kề răng, ý niệm ngay trung tim, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bớt nói chuyện.
Dạ, còn cái chiếu minh đó, là bữa tôi nằm với chiếu minh đó, sao nó, cái tim của tôi đó, sao nó đau quá, nó làm cho nó mệt lên. Tôi hít cái nhiều hơi, rồi nó ra không mệt, nó tê rồi, nó kêu tôi, ông con chồng tôi đứng bên. Sao bây giờ đó, cứng người ra trên, nó đùi mà, không có sao, nó bám.
Đừng có hít vô ngực, chỉ hít vô bụng, người ta chỉ mình hít vô bụng, đem hít vô ngực. Cho nên nó khác, chỉ hít vô bụng mà thôi, đừng có hít vô ngực.
Hít vô bụng, 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 hít vô
bụng, hít vô bụng, hít vô bụng,
hít vô bụng,
không có hít vô ngực. Hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng, như coi nhiêu đó thôi, đơn giản vậy thôi. Chứ không có làm hít vô được nín, được nhấn ở trên này cho nó đồng. Nó tức cái ngực. Thích nhẹ nhẹ vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng là đủ rồi.
Dạ thưa ông bác, khi tôi ngồi soi hồn á, tôi thấy một người cái chú đó, một bà gì á, là ngồi đứng một
bà Phước, bà Phước,
bà Sơ, bà Sơ đứng với tôi một thời gian nữa, là tôi thấy ba chiếc xe ngựa và ba cái ông đó cũng là tôn giáo vậy đó, ba ông cũng bên tay mặt đi qua, là cỡ ba chiếc xe ngựa ba người đi qua hay gì, đi qua
là trong ý cứ vẫn niệm Phật và ngó thẳng trung ương. Rồi sau này nó nhiều cảnh lắm, nhiều cảnh, cái đó là trong cái sự tiến hóa đi tới và nó thấy cảnh này cảnh kia, cảnh nào cũng như ở nhà mà đi tới đây thấy biết bao nhiêu cảnh, mà cảnh nào cũng để ý là cũng khùng, ở nhà mà tới đây mà cảnh nào cũng để ý thì cũng khùng. Cho nên chúng ta phải ngó trung ương thôi, chỉ niệm Phật thôi, cảnh gì thấy kể, tay mặt qua không được, tay trái qua không được, không cần biết, cứ ngó thẳng chính giữa và ý niệm trung tâm bộ đạo.
Dạ, thấy một cái một cái đỏ là đỏ đậm, một cái xanh cũng là xanh màu, nó cây đậm, chỉ một cái màu nhà là ba màu, là nghe là ngay trước tôi, một hồn thấy là ngay trước mặt tôi.
Cái đỏ là cái nấm tánh căn bản của bác, bác có cái nấm tánh căn bản. Rồi mà nó tiến tới hoàn toàn đi tới cái màu da trời đó, thì lúc đó nó đi tới chiếc giới, thì nó khác rồi, nó thay đổi tánh tịch như lắm. Chứ cái đỏ đó là căn bản nóng tánh. Cho nên tu để cho nó minh tâm kiến tánh là nó thấy nó là vậy đó.
Rồi bây giờ lúc này á, là thấy ngồi trong này nó không phải nó bừng trong này nó ra rồi đó, nó ra nó trở lại, nó luôn lại còn nó mất
và nó quy lắm, cứ ngó thẳng trung ương đây, đó là môn châu, trong kinh người ta nói môn đi châu. Rồi khi đây rồi sau nó tập trung, mà nó tập trung rồi nó đi ra cái ánh sáng, nó đi ra tới đâu nó hiểu tới đó. Một thời gian nữa. Một thời gian nữa nó tập trung rồi nó sẽ phóng xa hơn nữa. Cái đó quý lắm. Cái đó người ta tu, nhiều người tu mấy chục năm trong chùa cũng chưa thấy cái đó. Không, cái đó tốt. Không sao hết.
Từ hôm tháng 3 tới hôm nay tôi không có soi hồn nữa. Cái gì nhất là cái đầu tôi nó ngọt nha. Sao nó ngọt nha rồi đó.
Nó phải nổi chỗ này, nó phải nổi chỗ này, nó phải nổi chỗ này, nó mới đúng cái ân chứng của ấn chứng của Đức Di Đà nó phải nhỏ ở đây, ai cũng có cái này. Tu lâu nó phải mở cái chỗ này. Không sao, không sao, cái đó khỏe, cái đó tốt lắm, không sao. Bây giờ bác đi vô coi mấy Phật Di Đà cũng có cái vòng tròn ở đây, trên đầu cũng có cái vòng tròn ở đây, có hết. Cứ cố gắng đi tới thì không sao hết. Cứ dừng đi tới, càng ngày càng thanh tịnh, cảnh gì mình cũng không có chấp nữa, sẽ đi tới trong cái hư không đại định. Lúc đó mới kêu bằng thuyết giảng cứu độ chúng sanh được. Không sao, không ăn chung hết. Không sao, cái đó quý lắm. Không sao hết, quý lắm, quý lắm. Bác cứ ăn chay đi cho nó nhẹ.
Hả?
Bác ăn chay đi, ăn chay luôn đi cho nó nhẹ, đừng có ăn mặn. Nó càng nhẹ nó càng sáng, càng nhẹ rồi càng thông minh.
Dạ, chay là phải con nói cho con. Dạ, là con chay thì cái từng gì đó, từng ăn chay, cái từng nghỉ. Và cái từng ăn chay đó là có sáng nó nhiều, có sáng nhiều, nó không lỡ. Còn có lúc của từng ăn mặn đó là nó
bây giờ nghĩ ăn mặn, ăn chay luôn.
Dạ.
Ăn chay luôn.
Không sao,
ăn chay luôn. Ăn chay luôn là bác phải thay đổi, đổi tư, cả con người nó trẻ lại hết. Và là trị được nhiều bệnh ở trong cơ thể. Vì nó đi tới giai đoạn phải ăn chay rồi. Bây giờ phải bớt ăn mặn, ăn chay.
Cảm ơn bác
nhiều lắm. Cố gắng
tu. Bác còn là nhỏ, có con á. Nó cũng ngồi đó, một thì bây giờ cái đường này cho nó gờ vậy là nó nứt da đâu
đó. Cái đó mới là đúng.
Cô đó thấy người ta nói với cổ trước là sao không biết ai nó như nó đang mô heo nó ngồi á, đang học rồi nó ngồi nó nó nhắm con mắt lại nó thấy như nó đang mô heo mà mắt thực ra nó cứ sợ quá.
Không sao, kêu nó cứ niệm Phật tu tới. Còn nhiều cảnh rùng rợn nữa.
Dạ, nó thấy nhiều.
Nó thấy nhiều nó mới đạt tới cái dũng ở tương lai.
Dạ, nó thấy nhiều lắm, nó mới tu rồi, nó mới ngồi đây mà nó thấy nhiều lắm.
Còn những người ở thế gian tuổi trẻ mới ra đời, thế này, thế kia, thế nào, con người nó mới mạnh dạn. Và sợ làm sao được, cứ nhìn đi tới không sao hết. Phương pháp này nó không có hại, không có bị chết, không bị nguy hiểm. Nó lại đem lại sự thông minh nhiều hơn. Tốt. Tốt, tự nhiên mình hồi nãy là anh cũng có cái chỗ chấm đó. Chỗ đó quý lắm.
Cảm ơn má.
Cho nên cái câu thứ nhất đó là không hành làm sao biết tu nhập niết bàn. Cho nên ông Phật nói tu như ngài mới nhập niết bàn, chứ không phải nói là tôi đăng ký lấy danh Phật tử rồi tôi nhập niết bàn. Không có gì đó, phải tu, phải hành, phải thực hiện bi trí dũng mới trở về, mới nhập niết bàn. Đang cũng như tôi cách nghĩa hồi nãy là quân bình đó, một vị Phật là vậy. Còn người Việt Nam, anh ra đây dù cho anh vô quốc tịch gì đi nữa, tâm tư anh cũng là người Việt Nam, phải không? Chắc chắn anh phải trở về với mảnh đất Việt Nam. Người Việt Nam chắc chắn phải trở về Việt Nam. cờ bạc dễ thua dễ ăn. Anh thấy chưa? Chúng ta bỏ ra đi một cách dễ dàng, rồi chúng ta cũng sẽ trở về cũng không có khó khăn. Cái luật bù trừ rất rõ ràng, anh đừng có lo vấn đề đó. Lo sửa mình có trật tự để sau này mình gánh vác. Mỗi người chúng ta sẽ gánh vác trong sự sáng suốt mới bảo vệ quê hương xứ sở. Vì mất trật tự chúng ta mới bỏ ra đi, và chúng ta có trật tự rồi thì ở đâu cũng vậy đó thôi. Chúng ta dễ trở về, không có không. Người tương người Việt Nam tương lai chắc chắn phải trở về, mà cái ngày trở về không có xa. Khỏi lo. Khỏi lo. Bởi cái cảnh Niết Bàn, bây giờ tôi chỉ rõ anh dồn anh thấy là cảnh Địa Ngục, nếu mà càng ngày anh suy tư nghĩ cái chuyện xấu cho người khác, nghĩ hại người khác, giết người khác, đó là anh sống trong Địa Ngục. Tôi tâm, tâm tư anh không có bao giờ sáng được. Tôi tâm, mà mỗi ngày anh chỉ cứu giúp thiên hạ, khai triển, hòa hợp, hòa đồng, dẫn giải, hy sinh. Anh dồn thấy con thú nó còn hy sinh thể xác của nó để cho anh ăn, vì nó thiếu hạnh hy sinh, nó phải hy sinh. Mà chúng ta làm con người là để dẫn tiến vạn linh tiến hóa qua cơ tạng của chúng ta, mà chúng ta không có một cái thức y hy sinh và ý chí vô cùng của như, cũng như Thượng Đế để cứu rỗi chúng sanh, thì chúng ta làm sao nhập Niết Bàn được. Cho nên càng ngày càng tu, càng thấy sự sai lầm của chính mình thì mình xóa bỏ sự sai lầm, thì sự tâm tối đó nó đi, ánh sáng nó tới mình. Khi mà ánh sáng bật ra thì bóng tối nó phải đi, thấy chưa? Thì cái sáng suốt là gì? Trở về Niết Bàn là quân bình như thế nữa. Còn thiếu sáng suốt là gì? Địa ngục. Rất rõ ràng có cảnh địa ngục thật sự và có cảnh thiên đàng thật sự, chứ không phải không đâu. Mà nếu tâm thức của chúng ta không phân minh được sự sáng suốt là vô cùng và địa ngục là ô trược, cõi âm, nói âm phủ. Chúng ta đang sống đây là dương gian đây này. Một ngày nào chúng ta chết thì đi xuống âm phủ. Đã nói rõ âm phủ là không có điểm dương. Tới đó là họ chỉ đâu mà ngồi đó chứ không có cãi được. Bây giờ chúng ta nói hai ba câu cái cãi liền, không chịu. Vì tôi có sự sáng suốt, tôi có dương điển hỗ trợ cho tôi tiến hóa. Còn dưới kia không, hạ lĩnh là phải chịu à. Mất cái phần dương chỉ còn phần âm, cho nên khổ vô cùng. Cho nên người Việt Nam, mấy vị bô lão lớn tuổi thấy rằng ở dưới âm phủ hiện hồn về và đạp đồng bóng về, nói như vậy như vậy như vậy. Có chứ, ở xứ Việt Nam chúng ta có. Nói cái cảnh âm phủ ra cho mọi người biết. Cho nên chúng ta chịu tu thì nó phải thay đổi. Cũng như bây giờ tâm tư anh như vậy và anh thực hiện cái pháp lập lại trật tự thì mặt mày anh sẽ sáng suốt, tâm tư anh sẽ vui vẻ, sẽ làm việc gì đó anh đã tự giải thoát, không còn cái cảnh tâm tối trong nội thức của các anh nữa. Anh là chủ trì của cái tiểu thiên địa này và tự đạt tới sự sáng suốt, và càng tiến nữa thì đạt tới sự quân bình, đó là Niết Bàn trong tâm thức, không bị chết nữa. Nè, cho nên chúng ta càng ngày càng già rồi càng thấy rõ rồi, từ cảnh này tới cảnh nọ để thấy rõ rồi, rốt cuộc là mọi người cũng phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Làm ông nội, ông ngoại, bà ngoại đâu có ai muốn chết. Nhưng mà tới giờ phúc lâm chung phải âm thầm ra đi với hai bàn tay không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, phải trở về với không mới là đúng luật trời. Thì chúng ta trước khi chết không ôm cái gì đi được hết. Chúng ta là người Việt Nam hồi nào giờ làm mấy chục năm của cải, bây giờ ra Tây không ra đây, Thành ra người Việt Nam bây giờ coi tiền không ra gì hết. Nhưng mà chịu tu, biết rằng tôi có sự may mắn, tôi mới ở nơi đây. Tôi có bàn tay quyền diệu mới dẫn chiến tôi qua một cái bể rộng như thế đó. Và điều kiện không đầy đủ, nhưng mà tôi vẫn có. Tôi tin có, nhưng mà tôi chưa rớt được. Thì tôi mượn cái pháp và tôi lắp lại trật tự cho tôi, để tôi thấy rõ hơn, tôi xác nhận rõ hơn. Tôi cứu tôi trước mới ảnh hưởng người khác. Tôi chưa cứu tôi được, không có bao giờ ảnh hưởng người khác. Cho nên quý vị cứ dòm cái tình cảnh trước mắt và thực hành để xét rõ cái nội thức của chính mình đã đạt tới đâu, và chính mình đã xây dựng và đã thành đạt. Tự chứng nghiệm lấy mình mới là thật sự. Không nên tin một người nào nói, và chúng ta lười biếng và ý lại nơi người đó, thì không bao giờ chúng ta biết được. Vì cái cơ hội chúng ta có mấy chục năm thôi, giới hạn mấy chục năm thôi. Mà nếu chúng ta không chịu thực hành thì chẳng có ai thực hành cho chúng ta. Con ta không giúp ta được, mà ta cũng chẳng giúp con ta được. Chỉ mình tự thực hành mới tiến qua được mà thôi. Cho nên phải vun bồi cái ý chí đó. Chúng ta lâm bệnh, có bệnh hoạn, nhưng mà ý chí chúng ta là vô cùng, thì cũng đi tới chỗ giải thoát. Xác này là phương tiện mà thôi, pháp tu này cũng là phương tiện mà thôi. Còn ý chí vô cùng của chúng ta là đời đời bất diệt. Cho nên trong kinh có nói, trong chùa cũng có dạy, niệm thường niệm, vô biệt niệm, là biết được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng nằm trong vạn linh chứ không có ngoài. Nói cho thấp nhất, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nam thập phương, Nam lửa bên đinh, con người xuất ra đi về cửa trời thì đi hướng Nam. Trời không có cửa, nhưng mà có lửa chặn đường. Nếu mà chúng ta không có xuất phát Mô Ni Châu luồng điển ở đây, làm sao chúng ta nhập thiên môn được? Mô chỉ rõ vật vô hình, trong cái không mà có. Đi tới đó chúng ta thấy A nhâm quý gồm thâu nơi thận. Thận thủy là cái cơ tạng của chúng ta. Có cái thận là cửa trời của cái thể xác. Nếu cái thận của quý vị hư, không có bao giờ làm việc được và tiêu diệt được. Đó, có cái thận nó mới sanh ra con người. Có cái thận thủy nó mới sanh ra con người, sanh ra cha mẹ, mới sanh ra chúng ta, mới lập ra cái thế giới tại thế gian này, trần gian này. Nó cũng là một cái cửa trời trong cái tiểu thiên địa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần trụ là tiến hóa tới vô cùng. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, mỗi người đều có sắc vàng. Nếu mà không có cái sắc vàng đó là ma nó nhập liền. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên ông Phật không có mất lòng ai. Trở lại nguyên lai bổn tánh của quý vị thì quý vị sống một cảnh an bình, đó là niết bàn. Không có động ai hết, tự lực an sanh tiến hóa vô cùng. Cho nên hiểu sâu chữ đó là chìa khóa. Cái đó là chìa khóa ở trần gian quý vị cũng sử dụng được, mà xuống địa ngục quý vị cũng sử dụng được, mà lên thiên đàng quý vị cũng sử dụng đó thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cộng cỏ nó cũng sống với lửa, với không khí, với nước, với sự phát triển. Tất cả vạn vật đều nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Khi quý vị niệm được Nam, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và quán thông được Nam Mô A Di Đà Phật và hiểu tất cả từ Nam Mô A Di Đà Phật mà có, thì chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng tỉnh, trước mắt chúng ta cũng nằm trong đó, không có cái nào mà tránh khỏi cái nguyên lý đó được. Thì chúng ta mới thấy rõ sự quân bình trong tâm thức. Cho nên là kêu niệm co lưỡi răng kề răng, ý niệm chứ không phải mở miệng niệm. Khẩu khai thần khí tán, càng niệm thì càng bệnh thế. Mà co lưỡi ý niệm tập trung trên bộ đầu, lấy cái trung tâm bộ đầu làm cái chân tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới thật là tâm. Còn lấy cái tim này làm tâm là chắc rồi. Cho nên có lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô biệt niệm, thì quý vị tránh khỏi tất cả những cái sự động loạn trong nội thức. Cứ thử làm sẽ thấy, làm trong 6 tháng là thấy cái tâm nó an rồi. Ý niệm dùng cái co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho đến nỗi cái lỗ tai mình nghe tiếng niệm, hai lỗ tai đều nghe rõ tiếng niệm ở bên trong, là lúc đó cái tâm người nó tỉnh rồi. Bởi hồi nào giờ mình thâu cái phức tạp động loạn hơn thua, giáo dục lục căn lục trần ở trong này nó làm cái điều đó, người ta mới chặt cái cãi, người ta mới nói với mình kê khe trong cái chấp mê. Rồi bây giờ mình niệm cho nó hòa đồng thì mình thấy cả hai mặt, không phải thấy một mặt. Đó là mình nằm hẳn trong chân lý, thì tự cứu và giải thoát nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên không nên mở miệng niệm, dùng ý niệm mới là quan thông, mà mở miệng